Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới Đức Tần Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, địa chủ Quy Sư Tử tại thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, trụ sứ Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài của chúng con hôm nay gồm có hai phần, thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là pháp đạo. Tin Phật sự: khóa tu Phật tất 7 ngày tu niệm Phật tại Lư Sư Tử, thời gian từ ngày 9 tây tháng 6 đến ngày 16 tây tháng 6 năm 2018. Địa chỉ số 7509 Moody Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770. Kính thưa đại chúng, theo kinh A Di Đà, nếu có người thiện nam tín nữ nghe nói về Đức Phật A Di Đà và chuyên trì danh hiệu của ngài 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hoặc 7 ngày, nhất tâm không loạn, người ấy khi chết sẽ được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước mắt. Người này khi chết không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi cực lạc của A Di Đà Phật. Đây là một cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng và đến 9 giờ tối là kết thúc mỗi ngày, bao gồm công phu khuya, cúng hương, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, đi nhiếu, tọa niệm, mặc niệm. Sau thời gian công phu chiều là khai thị về pháp môn tịnh độ của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối và kết thúc một ngày tu tập bằng bài phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công phu. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí, mọi chi tiết xin quý vị hãy vui lòng liên lạc số 626-280-8801. Xin nhắc lại số phone 626-280-8801. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy cô, thì hàng năm quý thầy cô là cho chúng con được biết là cái khóa tu Phật tất này là mấy lần trong hàng năm ạ? Xin cô hiện chỉ cho con.
Một năm thì chùa tổ chức 2 lần vào Phật, vào mùa hè với lại mùa đông. Thì cứ thường thường là cứ Phật thất là một tuần lễ, rồi sau đó là thiền thất.
Dạ vâng. Mùa hè và mùa đông thì thường rơi vào tháng mấy để cho Phật tử chúng con được biết đó, là lưu ý vào 2 tháng đó.
Thường mùa hè thì là khoảng cỡ tháng 6. Đầu tháng 6 hoặc là giữa tháng 6 có thay đổi một chút xíu tùy theo cái lịch của mỗi năm nữa. Còn mùa đông á, thì thường thường là kéo dài từ tháng 12 cho tới tháng 1, cuối tháng 1. Là Phật thất, một tuần Phật thất rồi 7 tuần thiền thất là coi như là 2 tháng liền là chùa đóng cửa tu.
Dạ, mô Phật. Dạ, cảm ơn quý cô. Thưa quý thầy, quý cô, trong cái phần tu thiền thất này, Phật thất này thì có cái vấn đề gì thay đổi hoặc là mới không mà? Mới mẻ không ạ, thưa?
Năm nay chúng tôi có nhiều người tu sĩ Đà Hàn qua tham dự. Như có Hòa Thượng A Di Đà từ bên đảo Jeju đó qua đây tham dự vừa Phật thất luôn thiền thất nữa. Trong tương lai là để cho ông Hòa Thượng này ông thấy cái pháp tịnh độ của mình ở đây. Trong chúng tôi dự tính là sang năm sẽ mở cái thiền thất và Phật thất bên Đại Hàn, mời Hòa Thượng này giúp truyền truyền bá này. Hòa Thượng qua rồi có một cái ni sư qua đây, công viện chủ bên Đền Xô qua để mà tu hành luôn, vừa Phật thất vừa thiền thất luôn. Nên là họ qua để họ coi thử pháp mình ra sao, rồi sang năm mình qua mình tiếp tục tiếp tu tiếp với họ. Thì đại khái là ông mấy cái người này thầy quan kia thầy coi đại hàng đều thấy cái Phật pháp môn tịnh độ họ còn hơi yếu một tí, họ sơ xuất nhiều lắm. Cái nhóm phái của họ là phái Jogye, là phái lớn nhất đó, có khoảng chừng 15.000 tu sĩ toàn quốc đại hàng luôn đó, lớn nhất. Thành ra họ nhưng đều họ thiên về cái thiền nhiều hơn là tịnh độ. Họ có tịnh độ nhưng đều cái pháp môn tịnh độ người Đà Hàn còn yếu lắm, họ biết cái chuyện đó. Chẳng hạn như những cái đó liên hệ tới các chùa Việt Nam nữa, thầy tới thầy viếng thăm ta làm 49 ngày Tôi hỏi 49 ngày quý vị làm sao, thì mình tham dự qua tôi làm 49 ngày sao thì chị có nhớ không? Thì để ý thấy là họ là 49 ngày mà họ không có cho ăn cơm. Nói quý vị không có cúng gì đó, cúng cơm cho thí thực bằng thí thực cho họ, nói không nhớ thì cúng, không nhớ thì không cúng, giống chùa Việt Nam vậy. Thì nói như vậy không được đó nghe, vì trong cái thời gian 49 ngày là quý vị phải nhớ là
cúng đều
trung ấm thân vẫn còn biết đói biết khát như thường, ta phải mỗi ngày phải cho ăn uống, nhưng thôi họ phiền não, họ đọ đó. Vâng. Đó là mình thay mình giúp người ta, mình làm kiếm người ta đổ.
Với lại con xem ở trong hình như cái bàn thờ 49 ngày là họ thờ địa tạng phải không thầy?
Ừ, họ thờ họ địa tạng, tại vì lý do cái vị để ý thấy họ thu địa thờ địa tạng là tại vì người Trung Hoa ta khôn nó, ta thấy địa tạng là ngày giúp những người ở trong địa ngục, ta ngày họ kết duyên trước để mà cái gì địa tạng tới giúp đỡ họ khi họ đổ bị đọa. Còn nếu mà thiệt sự đúng thì mình thấy mấy cái chùa những cái phong phong cái truyền thống như vậy, mình thấy cái truyền thống mà đúng như hạng bên của ân sư tại ngài Tiên Hóa đó thì chúng đâu có thờ địa tạng đâu, tại vì đâu có thiết đâu có xuống địa ngục đâu mà kết duyên ngài địa tạng làm cái gì. Thành ra mình thấy cái pháp ở đây là tại sao họ cứ chú trọng bên chùa, nhất mấy chùa Đại Hàng đó hay mấy chùa Tàu cũng vậy, họ thờ địa tạng tới cái bản sanh, tại vì chứng minh cho mình thấy là người trong nghề đó mình biết ngay là người ta sợ bị đọa, ta biết là khuyên nhau là cẩn thận sẽ bị đọa, thành ra là phải cúng dường ngày địa tạng trước.
Chúng con được biết là địa tạng là ở trên cái con kỳ lân mà có những ngài khắc phục được, thì mỗi lần mà có chúng sanh bị mất đó, thì con kỳ lân nó rung cái chuông lên, thì lúc đó là họ đưa ngài tới để xem có duyên để mà độ hay không. Dạ vâng, cho nên là cái hữu tộc của ngài địa tạng cũng có cái hay chưa cái thầy.
Vâng. Dạ vâng. Ngài cũng có cái nguyện là ngài sẽ xuống địa ngục mà cứu tất cả hết chứ. Khi nào địa ngục mà sạch rồi, trống không rồi ngài mới thành Phật.
Thành ra
mình cũng nên kết duyên ngài địa tạng sư cô à, cho những khi mình người xuất gia sẽ bị đọa nhiều lắm.
Rồi con biết là chắc địa ngục là khi trống không là lại đầy lại, trống không thì đầy lại, thầy chúng sanh là cứ là phạm hoài. Vâng. Thôi cũng mong ngài có là thành Phật. Dạ vâng. Thưa cái thầy cô, cho chúng con biết là trong cái này là sau khi mỗi lần kết thúc bằng cái phương pháp tu tập rồi thì cái ngày hồi hướng thì cái hồi hướng nó có công năng như thế nào? Dạ vâng, đối với chúng sanh. Dạ.
Cái hồi hướng này nó có hai cái công dụng. Công dụng thứ nhất á là cái tinh thần đại thừa, là mình tu mình tạo ra cái phước đức gì công đức gì mình cho hết, mình không có giữ lại. Đó là tinh thần rất là đại thừa. Chẳng hạn như bởi vì quý vị phân biệt được cái người bên pháp môn tịnh độ mà tiểu thừa đó, cái thế gọi là cái không phải nói tịnh độ không có gì tiểu thừa hết, để cái tịnh độ mà cái tâm người tu tịnh độ, cái pháp tịnh độ tới trình độ mình thấy đó, người ta còn tịnh độ tiểu thừa thôi. Tại sao mình biết là tiểu thừa? Tại vì người ta tu tịnh độ này, tức là tôi muốn tu tịnh độ này để tôi qua thì phân cực lạc thôi, tôi muốn trốn cái khổ thôi, thì cái đó là cái tâm tiểu thừa, cái đó chưa phải là tịnh độ. Hồi nãy anh nói là cái lúc mà chết á, mà tâm không điên đạo thì đắc được vãng sanh. Những cái người á mà khi mà quý vị còn mà chết á, các con nhớ chuyện này, khi quý vị chết mà tâm còn điên đạo thì đừng có hòng vãng sanh. Con có niệm Phật cả đời đi nữa mà con tâm điên đạo thì không thể là vãng sanh được. Thì ví dụ đang điên đạo là sao, mà nói phải nói cho nó rõ ràng chứ. Tâm điên đạo là cái gì? Cái tâm mà nói con chỉ muốn qua thế phương cực lạc để mà trốn cái khổ, để mà tránh khổ hơn, cái đó là gọi là còn hơi điên đạo, thành khó đi lắm. Lật cái tí xíu vậy thôi, khó vãng sanh vậy sao. Đó là tiểu thừa vậy vậy. Còn cái đại thừa thì mình hồi hướng là tại vì mình tu để mình tạo công đức cho mình, sau như đều mình không ham, mình giữ, mình cho hết tất cả chúng sanh để giúp đỡ cho họ thoát được cái khổ, đắc được vãng sanh tây phương cực lạc, thì như vậy cái phước mình nó lớn hơn. Đó là cái công dụng đó, mình làm như vậy. Tại sao mà mình tu mà cho hết làm gì, mình cho hết như vậy, thiệt ra cái pháp đó nó khiến chúng ta cái phước nó còn lớn hơn là mình tu nữa. Thế như vậy mình có cơ hội đi tới phương cực lạc nhiều hơn.
Yeah,
Chú Thiện Giác có để ý, thật ra có nhiều người ta tu niệm Phật đó, họ nói là tôi ở nhà tôi niệm Phật cũng đủ rồi, tôi đâu có cần tới chùa niệm Phật đâu, đúng không chú?
Khi mà con cũng nghe cái đó đó thưa cô, nhưng mà theo con đó thì thấy là thế này, tại vì theo chú Phật có nói đó là chỗ nào cũng có thể là đạo tràng. Đạo tràng là sao vậy? Nếu cái chỗ đó mình thật sự là mình tu tập, thật sự là mình bỏ tham, bỏ thân, bỏ sân, bỏ si, cái là cái đạo tràng của mình. Và chẳng hạn tới chùa mà cái những cái đó mình vẫn còn giữ khư khư chứa trong lòng rồi thôi thì nó cũng không có ích gì thưa cô ạ. Dạ vâng, nhưng mà thường là chúng ta tu là cũng nhờ lực của đại chúng, cũng nhờ lực của quý thầy với cô là hướng dẫn thì lúc nó có hiệu quả hơn. Tại chúng con là còn là tâm phàm phu mà. Chứ thực sự là nhiều người ta bảo là cái tu tại gia, thực sự thấy tu tại gia khó lắm chứ. Phải hàng Bồ Tát mới có thể tu được thôi. Còn mình là hàng phàm phu thì đừng có nghĩ là ở nhà mà tu tại gia được nha. Tại vì gặp những nhiều chuyện nó trái lắm. Chẳng hạn như chung quanh nhà mình nó nhiều cái phiền não nó đổ xô lắm, không có thể bỏ được đâu ạ. Khó tu tại gia lắm thưa cô. Dạ mô Phật. Kính thưa với thầy cô thì thầy Hiền Trì có thể cho chúng con được biết không thưa thầy, trong cái khóa tu này thì thầy có rút tiểu được kinh nghiệm gì mới trong đây không?
Tôi biết là thầy đây dạy tụi tôi đó, là tu đại chúng đó, là cái phước nó lớn thì mình tu cá nhân mình. Mình lấy cái phước của cả đại chúng luôn. Còn tu mình đó, thì không có được bằng như vậy. Một mình nó giải đãi hơn.
Cũng dựa theo đại chúng, và nếu bắt đầu tu tập thì nó có kết quả hơn, hoặc thưa với thầy không? Dạ, vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Và chương trình Pháp Như Lai phần 2 thì nói về Pháp Đàm. Và Pháp Đàm lần này thì như là vừa rồi thì quý thầy quý cô cho biết đó, là nếu mà còn phiền não á, vâng, thì thực sự là khó có thể mà dễ dàng đi bán sanh được. Dạ vâng. Thì cái tâm đó bây giờ phải giải quyết như thế nào? Dạ vâng. Nghiệp chướng đó và luật nhân quả thì đạo lý là quyết định là số mệnh của con người, và lúc đó là sẽ đi vào cảnh giới nào. Vâng. Phật đạt được giác ngộ. Phật là một bậc giác ngộ, hiểu biết thông suốt mọi vạn vật, mọi vấn đề một cách tiện đỉnh, không mê lầm. Và mọi người có thể thành tựu được đạo quả giác ngộ bằng sự tu dưỡng đạo đức của chính mình. Đây chính là nói về giới luật của Đạo Phật. Tu dưỡng bản thân theo nhiều cách thức. Thứ nhất là tu xuất gia, cắt ái ly gia, tình duyên, rời gia đình để sống một cuộc sống tu hành nơi tu viện. Và thứ hai là hoặc là tu tại gia, hoàn thiện phẩm cách của con người bằng giới luật và do ngũ giới, theo tinh thần thiểu dục và tri túc từ bi hỷ xã. Đây là hai cái tu để làm sao mà ra khỏi phiền não rồi thưa quý thầy cô. Quý thầy cô có thể cho chúng con được biết đó, là trong chùa hoặc trong chính bản thân của mình, là cho cô chưa biết trước thì nha, là cái khuyên cho chúng con một lời khuyên là tu như thế nào. Là đầu tiên là bỏ cái gì trước hả thưa cô? Như là ngày tiến hóa thì ngày nói đầu tiên là ngày tu theo cái hạnh nhẫn nhục. Con thấy cái đó là tốt lắm rồi thưa cô nha. Còn theo cô thì thế nào?
Thì ở trong chùa thì thật ra là mọi người xuất gia là tu theo cái sự hướng dẫn của thầy. Thầy chỉ như thế nào thì làm theo như đó, nhưng mà chủ yếu là trong chùa có những cái giờ công phu, mình cứ theo đúng cái thời khóa mình làm theo. Dạ. Thì tự động là sẽ có tiến bộ.
Ồ vậy à, xin là cô cho biết là thầy chỉ tu thế nào thưa cô ạ.
Thì bên cái dòng phái ở bên chùa đây thầy dạy đó thì là chú trọng là về tu thiền với lại tu niệm Phật. Khi mà tu thiền á, thì ráng ngồi xếp bằng chịu đau. Thì cái đó là cũng là một cái cách để mà tu nhẫn nhục, rồi khi mà mình tu thiền như vậy là cũng tiêu trừ được cái nghiệp trước.
Thôi xếp bằng chịu đau vậy không nghĩ tới vấn đề là khác hay cơ hả? Dạ, mô Phật chưa thầy Hiền Trì ạ, thầy đã học được cái gì của sư phụ và chưa thầy?
Rồi chị vô thì chỉ nhớ thôi mà thầy dạy một câu thôi là biểu gì làm cái đó. Thứ hai là chấp nhận những cái gì mà mình không thích cũng phải làm. Vì mình phải nghe lời thì ta thất biểu. Mình làm cái gì thì làm cái đó. Tôi chỉ nhớ hai câu đó thôi.
Mô Phật.
Mình không có biết cái trí mình bằng người thiện tri thức, thành ra biểu sao mình làm vậy. Và những cái thời công phu thì theo thầy tổ đã soạn như vậy thì mình làm. Và thứ hai nữa, thứ ba nữa là mình là người tu, mình lợi ích chúng sanh, mà trước mắt mình là Phật tử tới, người ta cần cái gì mình giúp được, mình giúp, mình phục vụ người ta chứ không phải người ta tới phục vụ mình. Và cái này làm không được rồi chúng tôi trình lên thầy trụ trì để mà được chỉ dạy thêm.
Dạ, dạ, mô Phật. Dạ. Cảm ơn thầy.
Và thứ hai là tôi luôn luôn nhớ Tổ Ấn Quang có nói là muốn tinh tấn thì dễ lắm. Mà nhớ là mốt mình không có cơ hội thì xuống gặp Diêm Vương thì mình muốn chọn hai cái đường nào. Làm biến thì mới muốn xuống gặp ổng.
Lúc đó chế rồi.
Bây giờ biết vậy thì phải ráng tụ thôi chứ còn không có giờ ai giỏi. Tiếc sợ.
Còn không biết có ai tình nguyện đi trước không mà thưa thầy cô. Giờ lúc đó biết sợ liền. Mô Phật cứ xin mời, Pháp Sư ạ.
Nó rộng quá, thầy không biết trả lời cách nào nữa. Chắc là mấy thầy mấy cô biết rõ hơn. Thầy chỉ bất trước là dạy học trò theo cái phương pháp mà sư phụ thầy dạy thôi. Mà tại sao như vậy? Tại chúng tôi may mắn được là có học từ một cái vị thánh tăng. Thành chúng tôi không cần phải chế gì mới hết. Tại cái thánh tăng, cái dòng của tổ sư này là họ có những cái pháp môn mà đã có kết quả cho đệ tử của họ rồi. Thầy thấy là đệ tử Ngài Thiên Hóa có nhiều người thành công lớn lắm. Cho nên mình tin tưởng được là mình theo con đường đó thì mình cũng có cơ hội, cũng như được người ta. Thầy cũng giống như anh biết là anh muốn đi đâu đó, thầy biết con đường đi để đường nào chứ. Thầy buổi này là có GPS, là tại họ biết là cái đường đó là cái đường dẫn mình tới được. Thầy cái GPS giống như người thiện trí thức, thầy biết cái đường, thầy dẫn mình đi. Cái đó rất là quan trọng. Chứ bây giờ anh lại lúc trước mình còn lật ra mình coi cái map ha, coi cái bản đồ ra sao, rồi mình vừa lái xe vừa coi bản đồ, nó nguy hiểm hay sợ. Còn này có người điểm rất biết con đường rồi, chỉ dẫn đi theo thôi. Mình chạy theo cái phương pháp đó là tới được cái tới nơi tới chốn. Thì chúng tôi may mắn ở chỗ đó đó là được cái pháp của một vị tổ sư vừa thiền tông, vừa mật tông, vừa tịnh độ tông, mà vừa chánh pháp nữa. Thành chúng tôi chỉ theo những pháp môn đó mà tu thôi. Và mình cố gắng hết sức mà mình tu theo như vậy thôi. Rồi xong mình tu rồi mình mới thấy, mình nghiệm lại những cái lời dạy ta ra sao. Thì thứ gì nữa là mình phải suy nghĩ lại nhé. Mình đâu thể mà tin một cách mù quáng được. Chẳng hạn như ngay trong cái hệ thống của ông thầy đó, có người đệ tử ta tu tới nơi tới chốn, có người đệ tử ta tu chưa tới nơi tới chốn mà lo chạy ra mở chùa kiếm Phật tử rồi cầu danh cầu lợi, mấy cái người đó mình nhận ra ngay lập tức. Okay. Còn cái người mà tu mà tới nơi tới chốn, người ta rất là bình, rất là gì đó, rất là bình dân, rất là khiêm tốn, họ không có cầu danh cầu lợi gì hết, thì mình thấy đó những cái người là hiểu pháp rồi. Okay. Bây giờ ngày hôm nay là mình nói về cái pháp Tịnh Độ Tông, thì thực ra cái Tịnh Độ Tông này nữa, là chúng tôi cố gắng tổ chức cái Phật thất để giảng thêm về, không phải riêng người tại gia, người xuất gia nữa, là phải cái pháp môn Tịnh Độ đó nó ít người giảng, thành ra mấy thầy mấy cô đó hiểu không rõ, mà chỉ theo phong trào là dạy, nói là tôi dạy niệm Phật. Mà mặc dù như nói là mình dạy niệm Phật, nhưng mà mình chưa bao giờ được huấn luyện niệm Phật, làm sao đi dạy người ta niệm Phật được. Giống như quý vị mà muốn học tài chi, okay? Mà quý vị không có sư phụ mà đã luyện tài chi tới nơi tới chốn dạy quý vị, huấn luyện cho quý vị, quý vị cầm cuốn sách thôi mà đọc xong rồi ngồi rồi xong ngồi chế ra, thì gặp nhiều ông sư như vậy lắm. Rồi dạy như vậy rồi nói thì quý vị biết không, nếu mà quý vị tu tài chi thì muốn tới thì đương nhiên có kết quả rồi. Cái vấn đề là kết quả nó lớn là nhỏ thôi. Thành ra mình đó, cái thời buổi đời ở mạt pháp này đó, toàn gặp những cái người như vậy không, là người ta lo đi cầu, muốn xây chùa, muốn được nổi tiếng, được có tiền, được người ta kính phục mình. Còn những cái người như mà tu tới nơi tới chốn, như những người đệ tử mà trong hệ thống của Ngài Tiên Hóa đó, người ta rất là chỉ muốn tu thôi, họ đâu có tham gì chuyện đó. Thành mình thấy mình cái gì phải để ý cái chuyện đó, là mình không thể nào người ta nói, tại vì cái người tại gia, người xuất gia đi nữa, họ không biết là cái nào đúng là sai, trắng là đen là sao. Thành họ không nhận ra được là nên theo đường nào. Cái khổ là những cái người mà đông, những nhóm chạm Tịnh Độ Tông mà đông bây giờ đó, họ là toàn là theo con đường trật, họ tu pháp môn trật, họ niệm Phật trật. Thành ra mình phải hỏi ngay nhé, cái gốc người ta là từ đâu, cái pháp từ đâu ra. Nếu cái pháp mà một người thầy nói là tôi chế cái pháp này ra là mình chết rồi, tại sao vậy? Những cái pháp mà tổ sư chế ra là tại vì nó hợp cho cái thời mạt pháp này. Quý vị theo đường nó tu thì quý vị sẽ đắc được vãng sanh. Còn chế những pháp mới ra mà muốn sư mà không có, không có người tu mà không chưa có cái gốc, không có cái sự kết quả đó, thì khó mà được. Thành như vậy, người ấy, quý vị hỏi cái hồi nãy anh trích cái lời kinh nói đó, nói là khi mà lâm chung đó, quý vị mà tâm bất điên đảo thì tức tốc đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lời kinh giảng rõ ràng như vậy đó. Tại sao để cái thắc mắc hoài thì đọc cái kinh hoài, xong thời nói chuyện những cái người mà niệm Phật học tới tu Phật thất ngay trong chùa đệ tử Ngài Tiến Hóa, chùa Ngài Tiến Hóa luôn này, tôi hỏi chứ cái vị tu vậy, cái vị nghĩ có được vãng sanh là không? Nó chắc chắn chứ, chúng tôi có được này, ban hộ niệm này, ông thầy hứa này, sư bà hứa này là sẽ tới lo cái hậu sự cho tôi này.
Với lại người ta nói là có nhiều người đi trước họ đã niệm Phật rồi, khi mà vợ mà chết rồi cái thân thể họ mềm, họ có những cái hiện tượng tốt thì rõ ràng chắc chắn những người đó họ vãng sanh rồi, thì chắc tới lượt mình cũng có khả năng như vậy.
Thì đó là cái đó là tại vì lòng tham, thành tâm muốn nghe cái tâm mình tham lam. Thì như vậy quý vị tham lam như vậy sao lúc mà quý vị chết, quý vị là tâm nó không điên đảo được. Tâm tham lam là tâm điên đảo, nó là nó cùng một loại thôi. Cái tham là cái gốc nó là điên đảo, thành mới tham. Thành ra những cái người đó là tội lắm, mà tại vì họ theo người ta, cái phong trào ta niệm Phật nhiều, những người theo tới theo niệm Phật như vậy là tại ta nghĩ là số đông là có sự an toàn trong sự thật. Số đông là giống như cái bầy ngựa đó, nó chạy theo ngựa đầu đàn không biết đường, nó chạy xuống rớt xuống thung lũng đó. Thì nó cả đàn nó rớt hết cũng chịu thôi. Thành ra cái vấn đề là thầy cứ thắc mắc hoài là những cái người nói là tôi chắc chắn là cả sáu người hộ niệm mà được, thì cái người mà dám nói chắc chắn đó là mình bắt đầu mình đặt nghi vấn ngay lập tức. Mình đâu phải là Phật A Di Đà mà dám nói chắc chắn tôi thật đắc vãng sanh được.
Để trên
đó. Cái đó là điên đạo đó.
Như vậy là cái bài ngữ đó theo cái GPS của ác tri thức chứ không phải tri thức đó thôi cô. Dạ, cho nên là đi xuống hố hết. Ok thầy.
Đúng.
Dạ vâng.
Cẩn thận.
Dạ. Cho nên là cái ngày tu thật sự là phải có trạch pháp nhãn, phải biết thế nào là đúng, thế nào là sai chứ cái thầy cơ à. Dạ.
Thưa quý vị. Cơ hội này, dạ, xin lỗi, cơ hội này chúng tôi, cái Phật thất phải có cơ hội để quý vị hỏi những câu hỏi đó, thắc mắc, hỏi là tại thành sẽ chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp những cái nghi vấn đó, những cái thắc mắc đó.
Dạ vâng. Vâng. Thực sự là quý thầy cô bên Quy Sơn Tự và Lưu Sơn Tự thì có cái pháp môn về thiền thất và Phật thất. Quý thầy cô thực sự là cũng quy hướng về hai cái pháp môn này. Xin quý vị cứ tới để theo thử là thật Phật thất thế nào, rồi sau đó là thiền thất, sẽ thấy được là cái vi diệu của các pháp môn bên Đại Thừa. Quý thầy cô. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.